Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Những ngày hội Tết của cộng đồng người Việt từ Sydney đến Melbourne và tại nhiều nơi khác ở xứ miệt dưới luôn thu hút hàng ngàn người Việt khắp nơi đổ về chung vui, tham gia nhiều trò chơi truyền thống của Việt Nam và được dịp nhìn ngắm bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt đủ màu và những tà áo dài tung bay giữa sắc mai vàng rực rỡ. Trong số đó, không ít người Việt qua Úc làm việc và học hành. Nhiều người đã định cư tại Úc, nhưng cha mẹ và anh chị em vẫn còn ở Việt Nam. Những ngày Tết rộn ràng khắp nơi lại càng gợi nhớ không khí bữa cơm tất niên ở quê nhà và bóng mẹ cặm cụi ra vào, hình ảnh cha già sửa sang nhà cửa mỗi khi Tết đến.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa.
Phước Lê là một chàng trai Bình Định đang sống tại Cabramatta ở Sydney. Phước cho SBS Việt ngữ hay, năm nay tại sao em không về nhà ăn Tết?
Cũng có nhiều lý do, nhưng mà đầu tiên là chắc là về vấn đề tiền bạc. Nhất là cũng không có đủ cái nguồn kinh phí để mà bắt máy bay về xong rồi lại đặt một chuyến qua đây nữa. Thì không, em không đủ điều kiện để làm như vậy.
Thì ba mẹ em hiện đang ở đâu?
Thì ba mẹ em thì ở Bình Định chưa? Quê gốc em là Bình Định và ở một cái gọi là vùng quê thôi. Nên là nói chung là cũng có nhiều cái khác so với thành phố.
Thì ba mẹ em ở vùng nào ở Bình Định?
Ba mẹ em thì ở huyện Phù Cát, Bình Định chứ, khoảng ở nằm ở phía khoảng phía bắc của Bình Định.
Thì ba mẹ em làm nghề gì?
Ba mẹ em đều là nông dân thôi.
Trong nhà em có anh em nhiều không?
Nhà em thì có 5 người chứ, 5 anh chị em, có một anh và ba chị gái.
Thì năm nay mấy anh chị em của em có về ăn Tết ở nhà không?
Nhà em thì mấy chị em thì đều ở cạnh gần nhà hết, nên là đều năm nào cũng xung vầy cả.
Vậy là chỉ có mỗi mình em là ở xa nhất.
Vâng, mình em là xa nhất thôi.
Năm nay này là em đang ở xa nhà đây, và em đang ở xa nhất từ trước đến giờ, mà bây giờ đã là 29 Tết rồi. Thì em nhớ nhất cái điều gì trong những cái ngày Tết này ở nhà em?
Thì em nhớ nhất ở đây là cái không khí Tết rất là khác. Mình muốn về lại quê hương để mà để được tắm trong cái không khí Tết của quê hương như vậy. Đặc biệt là cái cảnh mà mình về nhà được dọn dẹp mọi thứ, trang trí nhà cửa, dọn dẹp sân vườn vân vân. Hoặc là đi chợ Tết cùng với các anh chị em, cùng với bố mẹ để mà cầu mong cho những cái điều tốt đẹp trong năm tới.
Khi mà em xuống máy bay á, thì cái hình ảnh nào của quê hương ở Bình Định đập vào mắt em mà em nhớ nhất?
Em thì em hay đi tàu về thì cái cánh mà người ta đi từ trên tàu xuống, bước xuống tới sân ga và có người nhà ra đón và cùng chia sẻ những cái tiếng cười rất là rộn rã, thì đấy là cái cánh mà em nhớ nhất. Khi mà bước xuống khỏi sân ga đến để về nhà, để quê ăn Tết.
Về nhà em thì cái cảnh nào trong nhà em mà em nhớ nhất?
Nhà em thì trước nhà em thì có một cái khoảng sân, một khoảng cây xanh và có hai cái cây mai rất là lớn. Thì cái cây mai này thì Tết năm nào nó cũng nở rất là đầu hoa cả. Nên là về nhà đập vào mắt em đầu tiên là hai cây mai rất là lớn. Và nó làm cho em có một không khí rất là rộn ràng. Thứ nhất là vừa là được về nhà. Thứ hai là mong chờ những cái ngày Tết rất là vui sắp tới.
Thì khi mà em về nhà như vậy thì thường là ai đi đón em?
Ba em là người đầu tiên đi đón, lúc nào bà cũng là ba em.
Khi mà về tới nhà thì được mẹ cho ăn món gì đầu tiên?
Năm nào cũng là món cá kho chứ. Tại vì nhà em năm nào cũng có chuẩn bị một nồi cá ngừ rất là to, nấu với lại thịt mỡ ạ, hầm rất là lâu, và cái món cá ngừ này thì được ăn trong ngày Tết, đúng không ạ?
Tức là đây là cái món đặc trưng của người Bình Định hay sao?
Cũng không hẳn đâu chị ạ. Tùy mỗi nhà người ta có một cái món ăn riêng. Nhưng mà em thấy nhà em thì hay nấu cái món này, má em hay nấu món này. Thứ nhất là má em rất thích món cá ngừ kho thịt mỡ. Cho nên là cái này thì má em cũng nấu cho gia đình ăn á, em năm nào cũng thế cả, nên bây giờ nó thành như là một cái món ăn mà không thể thiếu trong ngày Tết được nữa.
Thường thì ở Bình Định người ta thường ăn Tết, người ta nấu món gì ngoài món này nữa em?
Thường ở Bình Định thì cũng như các vùng quê khác thôi, em nghĩ là chắc là cũng bánh chưng bánh tét là như mọi vùng miền Việt Nam là đều có rồi. Nhưng mà riêng ở quê em thì hay có thêm những cái, chỉ biết món cá lóc. Cá gọi là cá quá chị. Cá quá người ta mua về, người ta nướng lên, xong rồi lại người ta cuộn tròn lại, rất là đẹp. Và món này kho rất là lâu, ninh trong rất là nhiều giờ, và ăn trong suốt cái ngày ngày Tết như vậy. Rất là ngon, cái món này món đặc trưng của quê em. cá lóc nướng và kho.
Như vậy là đây là những cái loại cá biển hết.
Vâng, với lại khu vực em thì người ta không ít ăn thịt lắm. Chủ yếu là ngày Tết là chủ ăn cá thôi.
Vậy thì bây giờ những cái ngày này mà em ở nhà thì em làm cái gì?
Thực ra là em không bao giờ ở nhà cả. Về nhà phát là em đi suốt, đi với bạn bè suốt. Còn về nếu mà ở nhà thì mình là tranh thủ làm cái này làm cái kia cho đỡ buồn, xong rồi lại chuẩn bị bánh trái cây, chuẩn bị hoa quả để mà mời bạn bè tới nhà, thông nhà vân vân.
Chứ không có đi với ba mẹ hay là không có ngồi nói chuyện với ba mẹ gì hết trơn?
Thực ra thì có một cái ngày gọi là đêm giao thừa, là đêm đấy là cả gia đình ngồi đoàn tụ với nhau, ngồi chia sẻ với nhau là năm này làm được những gì, làm là năm này kiếm được bao nhiêu tiền, dư được bao nhiêu. Thì cái đêm đêm giao thừa, trước khi giao thừa thì là cả gia đình nhà em đông lắm, nhà em tới năm anh em nhưng mà đều có vợ chồng hết rồi á, cho nên là phải 20-30 người lắm. Rất là đông. Tức là trong thời gian nghỉ này thì mình gọi là ngồi gọi điện về thăm, hỏi thăm bố mẹ, hỏi thăm cô dì chú bác. Thực ra thì cũng có một cảm giác nhớ nhà một chút, nhớ những không khí, muốn về được, muốn về để mà tắm lại trong những cái không khí ngày Tết như vậy. Nhưng mà bây giờ mình ở đây rồi thì cũng em thấy bình thường thôi.
Thì em có muốn gửi một cái lời chúc gì về cho ba mẹ hay là cho quê hương của em không?
Vâng, nếu mà có một lời chúc thì em muốn chúc duy nhất đến, thứ nhất trước hết là đến bố mẹ em, là năm sắp tới là phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe bây giờ rất là quan trọng, bởi vì là bố mẹ em rất là lớn tuổi rồi, nên là cái giữ gìn sức khỏe rất là quan trọng trên hết. Thứ hai nữa là muốn gửi lời chúc cho quê hương thì mong cho mọi người có một cuộc sống, một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, và đặc biệt là sẽ có những cái khoảnh khắc dành riêng cho gia đình, cho người thân của mình, thế thôi ạ.
Nếu không khí Tết tại vùng quê Bình Định gợi nhớ trong Phước Lê mùi mắm và mùi cá kho, thì với Kim Nguyễn, một người con Sài Gòn xa quê, vào dịp này cô nhớ nhất là được chạy chiếc xe lòng vòng trung tâm thành phố để ngắm cảnh nhộn nhịp mua bán cuối năm và những vườn hoa khoe sắc.
Tại vì thứ nhất thì cái khoảng thời gian mà em qua đây á, nó cũng không có phải là quá ngắn mà cũng không có quá dài để về. Thì ba mẹ em kêu là cũng chưa cần về đâu.
Em qua đây đi học hay làm gì?
Dạ em qua học ạ.
Em học ngành nào?
Dạ em học nhà hàng khách sạn. Dạ Central Queensland University ạ. Thời gian đầu mới qua thì cũng sung lắm chị. Đi kiếm việc làm đồ này nọ thì có làm một hai chỗ của người Việt ạ. Công việc đầu tiên của em là phụ bếp ở quán mì của cái chủ người Việt. Rồi tiếp theo thì em bán hamburger, cũng có người Úc rồi này nọ nên nói tiếng Anh nhiều hơn. Tiệm đó là tiệm của người chủ, người Úc quản lý à.
Thì em thấy không khí ở Melbourne, người Việt mình tổ chức Tết, em có tham gia cái sự kiện nào dưới đó không?
Dạ có, một vừa rồi, chủ nhật vừa rồi em có đi cái hội chợ ở Richmond. Thì đi hội chợ đó thì kiểu như mình nghe được nhiều người nói tiếng Việt hơn, rồi thấy mấy cái đồ trang trí đều này nọ, người ta cũng có đem xe ngựa ra nữa, nhìn thì cũng nhớ. Nhưng mà kiểu như nó bị thiếu, nó không có đầy đủ giống như là ở Việt Nam á. Cho nên nhớ thì thấy vui đó chút xíu nhưng mà lại buồn nhiều hơn trời. Thì ở hội chợ đó người ta cũng xay nước mía. Mà ở đây thì em ít khi nào thấy người ta uống nước mía đó. Rồi bán bánh, rồi mấy cái dưa khắc tên, khắc chữ tàu, tiếng Hoa rồi này nọ. Rồi ở đó cũng có cái quầy mấy anh trong hội sinh viên á, tổ chức chơi miễn phí, rồi đập cặp lọ rồi này nọ. Cũng vui lắm chị. Lúc mới sang thì không có nhớ nhà lắm, mà cỡ 1-2 tuần sau thì nó bắt đầu thấm, rồi bắt đầu rảnh rỗi, rồi ổn định chỗ ở rồi nọ, thì nghĩ tới ở nhà nhiều hơn. Mà cái khoảng gần Tết lên Facebook ấy, xong cái thấy bạn bè ở Việt Nam post hình ăn chơi hơi với gia đình này nọ, đồ ăn, đồ Việt Nam nữa, nhìn nhớ với thèm chị.
Em nhớ nhất cái gì ở Sài Gòn?
Ở Sài Gòn thì tại vì em sống ngay quận nhất á, cho nên em rất là thường hay lái xe chạy vòng vòng nhà thờ Đức Bà, mấy cái chỗ, mấy cái đường đó, nhưng mà lúc nào cũng đi vòng vòng đó hết á, cho nên nhìn cái không khí đó là mình cảm nhận liền. Nhất là lúc mà Tết sắp tới, các cái mùi nó lạ lắm, giống như là đi hết được cái mùi đó là mình biết Tết tới ở Sài Gòn rồi.
Thì đó là cái mùi gì?
Nó mát lắm chị. À với lại hoa đồ này nọ, người ta bán hoa công viên đồ, đường hoa đồ, mình có cái mùi tươi mát lắm.
Rồi em còn nhớ điều gì ở Sài Gòn nữa?
Ở Sài Gòn gần Tết thì cực kỳ đông luôn, nhất là mấy cái ngày 26-27 đồ, đông kẹt xe. Nhưng mà sau đó 1-2 ngày bắt đầu đường vắng hoe, mà lúc đó đi ở Sài Gòn đường vắng rất là thích. mấy ngày giáp Tết thì bắt đầu từ 26 là này nọ thì em bắt đầu dọn nhà. Từ lúc mà dọn nhà trở đi á, thì trang trí nhà cửa rồi bắt đầu bánh mứt đi với mẹ, phụ mẹ tới ngày 30 luôn. Nói chung lúc đó mẹ em kêu làm gì làm đó. Ba em thì sửa sang nhà cửa rồi quét dọn lau chùi. Còn mẹ em thì tập trung vô cúng kiến ông bà, rồi sắp xếp mâm cổ quả rồi nấu ăn. Còn hai đứa em với em gái em thì cứ phụ ba mẹ thôi, ai kêu gì thì làm đó. Em có một đứa em gái chị.
Trong cái ngày Tết đó thì thường nhà em, mẹ em hay nấu những cái món gì mà em nhớ nhất?
Chắc là thịt kho. Tại vì thịt kho mẹ nấu rất là nhiều mà ăn qua tới mùng mười mấy luôn. Cho nên cái món đó là món em ám ảnh, món em nhớ nhất. Ăn tới mùng mười mấy xong là chế biến thành tùm lum món thịt kho hết. Thì mới đầu thì mình ăn với cơm rồi cuốn bánh tráng. Lúc sau thì phân nửa ăn không hết, xé ra làm chà bông. Chiên với cơm rồi bắt đầu đóng hộp. Rồi lúc đó là lấy cái gì chấm thịt kho ăn cũng được hết chị.
Là đó là món đặc trưng nhất của nhà em, ngoài ra còn gì nữa không?
Mẹ em thường cũng thường hay làm giò thủ với lại lỗ tai heo. Mẹ em cũng tự làm mấy cái đó. Còn bánh tét thì không có tự làm được tại vì nhà cũng ít người á. Cho nên mua bánh mứt đồ này nọ là mua hết rồi. Cỡ ngày 28 thì nhà bắt đầu mua hoa, với lại 29 thì là vinh một cái cây mai mà bao người ta nuôi suốt cả năm á. Giống như là nhà em mua một cái cây mai xong rồi cái để cho người ta dưỡng một năm. Thì 28 hàng năm, 29 hàng năm là lấy cây mai về. Rồi hai chị em thì phụ treo đồ này nọ. Nhưng hết Tết thì đem mấy cái đồ treo vô cất. Tết năm sau đem ra treo lại.
Thì thường treo cái gì ở trên cây mai?
Mấy cái mà ông thần tài rồi mấy cái tờ lịch rồi bao lì xì đó chị.
Em có thức đêm giao thừa để mà chúc Tết ba mẹ hay gì không?
Dạ, hồi nhỏ thì thường hay thức chung với mẹ mà không biết để làm gì hết. Xong cái lớn lớn xíu thì bắt đầu xin đi xem pháo hoa với bạn. Cái để mẹ ở nhà một mình đón giao thừa mình à. Rồi bây giờ 1-2 năm gần đây thì em cũng có ở nhà đón với mẹ. Em thấy mẹ dọn ra sẵn trước, sau đó mẹ đi ngủ. Đi ngủ trước rồi cỡ đúng 12 giờ thì mẹ mới dậy, rồi mẹ thức suốt luôn. Thì trong cái lúc mà cúng giao thừa thì mâm cỗ bày ra hết rồi, thì đọc khấn vái cầu chúc sức khỏe cho gia đình, rồi đốt nhang, xong rồi ngồi đó nói chuyện với ba mẹ. Ba em đi chùa trước đó, rồi về chở mẹ em đi sau. Sau khi chúng giao thừa xong thì ba với mẹ đi mới đi chùa cùng. Còn trước đó thì ba đi trước một cái chùa riêng.
Vậy còn dạ, có chở hai chị em đi theo không?
Dạ, hai chị em thì không có thường đi chùa bầu ngay đêm giao thừa tại vì nó đông với lại chen lấn á chị. Thường thì ba mẹ em sẽ dẫn hai chị em đi chùa bầu sáng mùng 1. Sáng đi chùa trước rồi mới ghé thăm ông bà ngoại bà nội. Dạ, nhà em đi tới lên tới chùa Bà ở Bình Dương rồi. Còn 2-3 ngày nữa là Tết rồi, thì ở đây mình người ta không có trang trí gì nhiều á, cho nên lúc đi học thì mình cũng thấy nó bình thường. Nhưng mà khi mà nên ban ngày á, mình vẫn còn thoải mái được. Nhưng mà khi mà tới tối rồi về tới nhà rồi này nọ, có một mình ở trong phòng mà, rồi bật máy tính rồi lên xem bạn bè người ta chuẩn bị đón Tết, thì lúc đó cái cảm xúc nó mới ùa về chị. Kiểu như lúc đó mới kiểu như là tự nghĩ tới bản thân rồi thấy tuổi rồi này nọ. Hôm bữa có lần em mua đòn bánh tét mà mua có một đòn nhỏ xíu mà không ai bán hết, mà thèm bánh tét quá rồi nên chỉ muốn mua một đòn để ăn đủ như vậy thôi chứ không có muốn mua nhiều. Nhưng mà mấy người ở đó thì người ta thường hay bán một cặp hoặc là bán số lượng nhiều á, nên lúc đó mua không được về cái buồn cái mét cho mẹ nghe. Kể mẹ nghe mẹ em cũng an ủi đồ này nọ thôi chứ biết sao giờ.
Em có muốn chúc ba mẹ và chúc cho Sài Gòn ăn Tết như thế nào? Em có muốn gửi một lời chúc bây giờ không?
Lời chúc mẹ muốn gửi tới ba mẹ em duy nhất là chỉ về sức khỏe thôi. Em tại vì em là con gái lớn mà lại ở xa nữa. Nhỏ em thì nó lại không còn nhỏ quá, nó lại không biết lo. Nên đi đâu cũng chỉ cầu mong cho ba mẹ có sức khỏe, khỏe mạnh, đừng có bị ốm đau bệnh tật gì là quá đủ rồi. Còn về Sài Gòn thì em mong là mọi người giữ được cái Tết cổ truyền với lại giữ được cái không khí đó. Tại vì nhiều người đang lên án là nó đang dần mất đi cái không khí Tết đó. Nhưng mà mình ở đó, mình có sẵn ở đó thì mình không có cảm nhận được. Nhưng mà đối với những cái người mà đi xa á, thì khi mà nghĩ lại cái không khí đó là nó ùa về ngay lập tức rồi chứ không thể nào mà mất đi được hết.
Đến đây tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin tạm dừng. Lê Tâm xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Xuân sang